Bây giờ tới cái phần dung hợp. Dung hợp tức là chúng tôi gom lại cái ý kiến của ba vị tổ: tổ Huệ Khả, tổ Huệ Năng và tổ Trúc Lâm, để thành một cái hướng đi, cái đường lối tu của thiền Việt Nam. Chúng tôi dung hợp pháp tu của ba vị tổ trên thành một lối tu cụ thể như sau. Nơi nhị tổ, chúng tôi ứng dụng pháp an tâm, nghĩa là biết rõ tâm suy tưởng lâu nay là hư ảo, không để nó đánh lừa lôi dẫn chúng ta chạy theo trần cảnh, nên nói vọng tưởng không theo. Mỗi khi nó dấy lên đều biết rõ như vậy. Một khi hành giả nhận diện bản chất hư ảo của chúng thì chúng tự biến mất. Khi tọa thiền cũng như lúc tiếp duyên xúc cảnh đều thấy rõ, không lầm chúng. Đến bao giờ được như nhị tổ nói, đoạn hết các duyên mà rõ ràng thường biết, nói không thể đến là đạt kết quả. Thì chỗ này thì tôi lấy cái ý của tổ Huệ Khả hỏi về pháp an tâm. Tổ Đạt Ma bảo đem tâm ra ta an cho. Ngài xoay lại tìm, thì cuối cùng ngài nói không tìm tâm không được. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nhân đó mà ngài biết cái lối tu. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ ngỡ rằng cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy tốt xấu đó là tâm mình, cho nên ngồi lại mới nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nọ, đủ thứ chuyện, nó không an. Cho nên ngài xin tổ chỉ dạy pháp an tâm. Ngài tổ bảo ông đem tâm ra ta an cho. Một câu nói hết sức là đơn giản, nhưng mà cái tâm mà chúng ta nói nó đang nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn thua đó, khi nhìn lại, tức là ngài Đạt Ma, tổ Đạt Ma bảo đem tâm ra ta an cho, ngài liền nhìn lại chỉ coi nó ở đâu, nhìn lại cái nó mất tiêu, mất tâm mất dạng. Bởi vì nhìn lại thì nó mất, mà nó mất thì có an chưa? Tự là an. Cho nên ngài thưa rằng con tìm tâm không được, nhìn lại nó mất tiêu rồi nên tìm không được. Thì tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì cái đường lối tổ Đạt Ma truyền cho tổ Huệ Khả là phải nhìn cho thấy rõ cái tâm mà chúng ta lâu nay chấp là tâm mình đó, chỉ là cái bóng không thiệt. Tìm nó thì mất, mà muốn nó không còn nữa thì phải thấy, nhìn lại thì tự nhiên nó mất đi. Thì đó là cái lối an tâm. Như vậy thì từ đó về sau, tổ Huệ Khả ngài nói ngài đã được lối vào, là ngài đã thấy được cái pháp tu, pháp mà không có pháp gì hết, nghĩa là chỉ khéo vừa giới niệm chạy theo cảnh, nhìn nó cái đó ở đâu thì nó mất. Như vậy thì từ sớm đến chiều bao nhiêu lần nghĩ, bao nhiêu lần quán chiếu lại coi nó ở đâu thì đều là mất hết, thì đó là an tâm chứ gì hết. Như vậy tu bằng cách an tâm. An tâm là biết cái tâm đó nó hư ảo, nó không thật. Đó là chúng ta tu. Như vậy thì tổ Huệ Khả ngài nhìn như vậy mãi cho tới thời gian dài. Sau này ngài thưa với tổ Đạt Ma rằng con đoạn hết các duyên. Thì tổ Đạt Ma hỏi ta chừng rơi vào không, thì ngài nói nó rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Ngài nói à, đó là cái chỗ chư Phật đã chỉ bảo người ta được như vậy, ông cũng như vậy. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta thấy rõ cái niệm khởi, không có lệ thuộc, không có chạy theo, để rồi chúng ta làm chủ nó. Đến bao giờ nó lặng hết, cái niệm khởi lặng hết mà vẫn còn cái biết rõ ràng không thể diễn tả được, đó là cái thật. Tuy nhiên vọng tưởng này không phải dễ lắm, dứt cái này khởi cái khác liên miên không dừng. Hành giả phải bền chí theo dõi, soi sáng mãi chúng mới từ từ thư dần, nhận vọng tưởng hư ảo làm tâm mình là mê lầm, biết vọng tưởng hư dối không thật là tỉnh giác. Lối tu này là dùng cái dụng của trí để phá si mê, chứ không có pháp gì dùng để đè bẹp. Nên nói pháp an tâm mà không có pháp. Khi hết si mê vọng tưởng lặng thì trí dụng cũng dừng, như trong 11 chăn trâu. Khi trâu mất thì người chăn cũng không còn. Trí dụng hết đối trị liền hội nhập trí thể, trí dụng hết đối trị liền hội nhập trí thể. Tức là chúng ta thấy vọng tưởng, biết là vọng tưởng, thì như vậy trong nội tâm mình có mấy thứ? Một thứ vọng tưởng và một thứ biết vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng dấy lên, mình biết nó là vọng tưởng, không theo nó, thì như vậy vọng tưởng là cái tâm hư ảo dấy lên duyên theo cảnh. Rồi mình có cái trí dụng nhận cái vọng tưởng nó là hư ảo, không theo nó. Như vậy thì có hai cái đối đãi. Nhưng mà hai cái đối đãi, nhưng khi cái vọng tưởng nó lặng rồi thì cái biết vọng tưởng lúc đó còn không? Còn không? Cũng không còn. Nếu vì cái cảnh nó mất thì cái tâm duyên cảnh hay là cái tâm mà dứt cảnh nó cũng không còn. Như vậy cho đến bao giờ đi đứng nằm ngồi mà cái vọng tưởng không còn nữa thì lúc đó cái trí dụng để dẹp vọng tưởng cũng không còn luôn. Cho nên trong người một chăn trâu, khi con trâu mất rồi thì thằng chăn sao? Thằng chăn nó cũng mất luôn. Chăn và trâu hai cái không còn thì mới tới cái vòng tròn, phải không? Vòng tròn trong sáng. Thì như vậy chúng ta tu ban đầu phải dùng cái đối đãi, bởi vì có cái pháp sinh diệt theo cảnh thì phải có cái trí dẹp cái tâm sinh diệt đó. Đó là cái đường lối tu của ngài Huệ Khả và cái đường lối tu của Lục Tổ. Với Lục Tổ chúng tôi ứng dụng sáu căn không dính mắc sáu trần làm hướng tiến tu, đó là câu bất ưng trụ sắc sanh tâm vân vân trong kinh Kim Cang được Ngũ Tổ giảng cho Lục Tổ. Nhưng làm sao căn không dính trần? Đương nhiên phải dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu, thấy các pháp duyên hợp hư dối như quyển như quá. Vì thế trong kinh Pháp Bảo Đàn sao phẩm hành do là đến phẩm bát nhã, nhờ trí tuệ bát nhã soi rọi thấy các pháp duyên sanh không có chủ, không có chủ thể là vô ngã, không cố định là vô thường, nên tâm không nhiễm trước sắc vân vân. Do đó căn cảnh không dính mắc nhau, căn cảnh không dính mắc nhau là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Đó là chủ trương của Lục Tổ. Như vậy thì chúng ta thấy Lục Tổ chủ trương tu thế nào để cho sáu căn không dính với sáu trần. Mà sáu căn không dính với sáu trần đó là tự tại, đó là giải thoát. Nhưng mà ngài cũng có một cái lối khác nữa, lại có một cách khác. Nếu hành giả kiến tánh như Lục Tổ, hàng sống với thể tánh bất sanh bất diệt của mình, thì còn gì bận biểu với vọng tưởng hư dối, với sáu trần giả họ? Vì đi đứng nằm ngồi không lúc nào rời tự tánh chính mình, được thế thì ung dung tự tại, nên nói đói ăn khát uống. Như vậy thì chúng ta có hai cách. Một cách là ứng dụng bát nhã để phá những cái chấp sáu trần, trí tuệ soi thấy sáu trần duyên hợp không thiệt. Về xưa thì mình nói là trí bát nhã, bây giờ có thể chúng ta nói là cái trí khoa học, vì con mắt khoa học nhìn thấy thân nhiều tế bào hợp lại cũng không thiệt nha. Thì hồi xưa Phật dạy dùng trí bát nhã soi thấy tứ đại ngũ uẩn là không thiệt. Thì như vậy thì con mắt trí tuệ bát nhã ngày xưa thì ngày nay có thể là con mắt khoa học để mình phân tích thấy thân này không thiệt, rồi cảnh cũng là duyên hợp không thiệt, hai cái không thiệt hết, thì tâm mình không dính mắc. Tâm không dính mắc thì vọng tưởng đâu còn. Đó là một cái đường đi bằng trí tuệ bát nhã, cho không có dính với sáu trần. Còn một đường đi khác là nhận chân mình có cái tánh giác bất sanh bất diệt, hằng hữu không thiếu không vắng. Nhận chân được như vậy rồi thì đi đứng nằm ngồi mình sống với cái tâm bất sanh bất diệt đó, không có còn bệnh biểu với ngoại cảnh nữa, thì đó là cái lối đói ăn khát uống không có bệnh gì với ngoại cảnh. Đó là hai vị tổ. Đến vị tổ thứ ba, đến sơ tổ Trúc Lâm trong bài kệ Câu Có Câu Không đoạn thứ tư nói: nón tuyết dài qua ôm cây đợi thỏ, là tinh thần bát nhã của lục tổ. Các pháp hư giả như nón tuyết, như đôi dài bằng hoa, tạm có rồi tan mất, mới thấy đẹp rồi héo xào, có gì lâu bền. Nếu chấp giữ nó là người ngu, như kẻ ôm cây đợi thỏ. Toàn thể pháp đối đãi đều không thật, do phương tiện bài lập, giống như dây sắn dây biềm, một phen cắt đứt chúng mới là an vui tự tại. Đấy là cái tinh thần hai câu kế của bài kệ cắt đứt sắn biềm đó đây vui thích. Vừa giới niệm là đối đãi, vừa thốt lời là đối đãi. Nếu dứt hết đối đãi thì còn niệm nào để khởi, còn lời gì để nói? Đây là hằng sống thật với thiền. Người sống thật với thiền là không còn khởi niệm, không còn ngôn ngữ để nói. Đó là sống thật. Phần sau ở hai câu kệ: trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền, là hình ảnh lục tổ thốt lên, đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, vân vân. Thấu triệt tánh mình như thấy hoàng ngọc quý vô giá, có sẵn ở trong nhà, còn gì phải tìm kiếm đâu xa. Thấy tánh mình thanh tịnh, chẳng sanh chẳng diệt, so với thân vô thường tạm bợ và tâm vọng tưởng hư ảo, thì thanh tâm này có giá trị gì? Trong không chấp thân, không chấp vọng tưởng là mình, ngoài đối cảnh không còn dính mắc, chính đây là chủ yếu của thiền tâm, cũng là cội nguồn của Phật pháp. Ở đây chúng tôi lấy đối cảnh không tâm làm tiêu chuẩn tu thiền ở tu hành. Không tâm là không tâm vọng tưởng chạy đuổi theo ngoại cảnh ngoại trần, chứ chẳng phải không tâm là vô tri vô giác như cây gỗ, không tâm hư ảo sanh diệt, mà vẫn có tâm hằng giác hằng tri bất sanh bất diệt. Đây là chỗ giải thoát sinh tử mà người tu Phật. Nhị tổ Huệ Khả sau khi ngộ đạo vẫn được tổ Đạt Ma giới thiệu bốn quyển kinh Lăng Già để ấn tâm. Lục tổ Huệ Năng nghe giảng kinh Kim Cang ngộ đạo, thế là đủ minh chứng thiền tông không rời kinh, vì thiền là tâm của Phật, kinh là miệng của Phật. Đức Phật tâm miệng không khác, vì thiền và giáo thì thiền và giáo làm sao tách rời được, cho nên chúng tôi chủ trương thiền giáo đồng hành. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nói rõ, tại thiền viện Trúc Lâm chúng tôi tu là thiền giáo đồng hành. Tại sao? Bởi vì giáo là lời Phật dạy, mà nhất là từ Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn sinh tiền, bao nhiêu lời giáo hóa của Ngài ghi thành kinh điển. Ngày nay chúng ta tu theo đạo Phật mà không dùng những cái lời dạy của Ngài làm căn bản thì hỏi chứ làm sao mà tu. Cho nên giáo là cái nền tảng. Thiền là chỉ thẳng về nội tâm, tâm dứt hết những cái dính mắc với sáu trần thì đó là thiền. Thì như vậy nhờ giáo lý để chúng ta hiểu rõ lẽ thật, thấy được chân lý, thì sau đó chúng ta ứng dụng tu nó mới có kết quả tốt. Vì vậy mà chúng tôi để thiền giáo đồng hành. Mà giáo tức là kinh, vì ở đây chúng tôi giảng kinh rồi dạy tu thiền, nó phù hợp với chư tổ ngày xưa, như là tổ, ngũ tổ giảng kinh Kim Cang cho lục tổ nghe, vân vân. Để thấy rõ nét lối rõ nét lối dung hợp pháp tu qua ba vị tổ trên, chúng tôi cô động lại bằng những lối tu. Một, biết vọng không theo thì vọng tưởng là những tâm niệm hư ảo. Hai, đối cảnh không tâm vì nó là cái tướng duyên hợp với giả dối tạm bợ. Ba là không kẹt hai bên vì đối đãi là không thật. Bốn, hằng sống như cái thật không theo cái giả vì giả là luân hồi, thật là giải thoát. Đó, như vậy thì bốn cái pháp tu này chúng tôi cho sử dụng tùy theo mỗi người. Biết vọng không theo tức là niệm khởi biết nó là hư ảo không theo, nó là biết vọng không theo thì nó không có tạo nghiệp. Bởi vì quý vị thấy cái đường lối tu này nó có những cái điều rõ ràng nhưng mà khó hiểu. Vì có nhiều người nói niệm nó khởi, vọng tưởng nó khởi, cái nó vọng không có theo, bỏ không theo, thì cứ như vậy là cái này bỏ rồi nó mất, cái kia khởi bỏ không theo, như vậy thì cả ngày cứ bỏ không theo hoài không làm gì hết sao, rồi nó không có cái gì đặc biệt hết sao. Thì tôi nói bởi vì lâu quá rồi chúng ta lầm nhận cái tâm nghĩ suy đó là thiệt tâm mình, cho nên chúng ta bị nó dẫn, rồi chúng ta nhận nó là mình để rồi tranh hơn tranh thua với thiên hạ. Ngày nay chúng ta biết rõ cái tâm đó là hư ảo không thiệt, nên gọi nó là vọng tưởng. Biết nó không thiệt thì so với mê nghĩ nó là thiệt, thì quý vị thấy có tiến được bước nào chưa?